Chuyện thứ tư, lâu đài của người cúng cháo. Kakata Kara Sadasaka Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Rasagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy, một tỷ kheo đang thực hành thiền quán, bỗng ngã bệnh vì chứng đau tai rất trầm trọng. Thuốc chữa của y sĩ chẳng công hiệu gì. Vị ấy trình với Đức Thế Tôn. Ngài biết cháo cua là thứ thuốc chữa bệnh ấy, bèn dặn vị tỷ kheo đến khất thực ở vùng đồng ruộng nước Ma Kiệt Đà. Vị ấy đến đó và đứng khất thực tại cửa lều người giữ ruộng. Người này sau khi nấu món cháo cua làm thức ăn, liền mời vị ấy ngồi và cúng một ít cháo. Vị tỷ kheo vừa nếm món cháo thì trở nên khỏe mạnh như thể được tắm với cả trăm gầu nước mát. Tâm trí thanh thản nhờ thức ăn thích hợp. Vị ấy hướng tâm trở về thiền quán và chứng đắc quả A-la-hán ngay cả trước khi ăn xong bữa. Vị ấy bảo người giữ ruộng. Này cư sĩ, nhờ phước quả công đức này, hiền hữu sẽ không còn bị thân bệnh và tâm bệnh nữa. Chúc phước xong, vị ấy ra đi. Về sau, người giữ ruộng từ trần được tái sanh vào cõi trời 33 trong một căn phòng làm bằng ngọc bích giữa một tòa lâu đài bằng vàng rộng 12 so tuần, trụ bằng ngọc được trang hoàng uy nghiêm với 700 sảnh đường có nóc nhọn cao vút. Trước cổng lâu đài, một con cua bằng vàng được treo trên một chuỗi ngọc trai. Tôn giả Maha Moggallana du hành lên thiên giới, thấy cảnh này liền hỏi. 1. Lầu các trụ cao bằng ngọc bích, 12 dặm trải rộng chung quanh, 700 nóc nhọn huy hoàng quá, trụ ngọc nền vàng thật hiển vinh. 2. Chàng uống ăn và chú lạc an, khi đàn tiên trồi khúc du dương. Đây là thiên lạc đầy năm thứ, tiên nữ múa trang điểm ngọc vàng. 3. Vì sao chàng được sắc như vậy? Vì cớ gì chàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào chàng mến chuộng? Trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 4. Hỡi chàng thiên tử đại oai thần, chàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực chàng vì sao rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 5. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. 6. Kìa trên cửa nọ có cua vàng, đứng để nhắc con nhớ rõ ràng những hạnh nghiệp làm trong quá khứ, cua này sáng chói cả mười càng. 7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 8. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ năm, lâu đài của người giữ cửa. Dara Palaka Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Rasagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy, một đệ tử cư sĩ chuẩn bị 4 buổi ngọ trai vĩnh viễn cúng dường tăng chúng. Song lo sợ trộm cướp, vị ấy thường khóa cửa nhà. Vì nhà vị ấy tọa lạc ở ranh giới tận cùng của kinh thành. Bởi thế, chư tỳ kheo đến theo lời mời thọ thực, đôi khi phải chịu đói trở về. Vị ấy nghe vợ kể lại chuyện này, bèn chỉ định một người giữ cửa đón chư tỳ kheo đến đó và phục vụ chu đáo. Khi vị thí chủ từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi Dạ Ma Thiên. Còn người giữ cửa, khi từ trần, được tái sanh vào cõi trời 33, trong một lâu đài bằng vàng rộng 12 so tuần, giống như trong chuyện trước. Khi tôn giả Maha Moggallana hỏi như trên, vị ấy đáp lại 1 đến 5, giống chuyện 54. 6. Cõi thiên thọ mạng cả ngàn năm, thiện nghiệp con là đã tán xưng, đành lễ thành tâm và bởi vậy, người hành công đức sẽ trường tồn, được cung cấp với nhiều thiên lạc, trên cõi trời cao hưởng phước phần. 7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 8. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 6. Lâu đài do công đức thiện sự. Karaniza Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang trú tại Savatthi trong kỳ viên. Một đệ tử tại gia, sau khi đi tắm về từ sông Achiravati, đến yết kiến và thỉnh cầu Đức Thế Tôn thọ trai tại nhà mình, rồi tiếp đãi ngài rất long trọng. Phần còn lại cũng giống như chuyện trước. Vị thiên tử đáp lời như sau. 1 đến 5, giống chuyện 54. 6. Phước nghiệp phải làm bởi trí nhân, là người có trí tuệ, tinh thông, cho nên những vật đem dâng cúng, chư Phật tránh trơn quả bội phần. 7. Phật Đà quả thật đã xuất hành, vì muốn cho an lạc chúng sanh, ngài đã từ rừng vào xóm ấy, con lên đao lợi bởi tâm thành. 8. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 9. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đó oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 7. Lâu đài thứ 2 do công đức thiện sự. Dutija Karaniza Vimana. Chuyện này cũng giống như chuyện thứ 6, trừ điểm ở chuyện trước, thực phẩm cúng dường Đức Thế Tôn. Còn ở đây dâng một trưởng lão. 1 đến 5, giống chuyện 54. 6. Công đức phải làm bởi trí nhân, là người có trí tuệ, tinh thông, cho nên những vật đem dâng cúng, trưởng lão tránh trơn quả bội phần. 7. Chính tỳ kheo nọ đã đi ra, vì muốn cho con lợi lạc mà, ngài đã vào rừng từ xóm ấy, tâm thành con đạt cõi băm ba. 8. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 9. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đó oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng mười phương. Truyện thứ 8. Lâu đài do cúng cây kim. Suchi Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang trú tại Rasakaha trong Trúc Lâm. Thời ấy, tôn giả Sariputta có việc may y nên cần một cây kim. Khi đến khất thực tại nhà một thợ rèn và được hỏi tôn giả cần thứ gì, tôn giả liền nói về nhu cầu kia. Người thợ rèn có tâm thành tín cúng dường tôn giả hai cây kim và dặn tôn giả phải nói nếu còn cần thêm nữa. Sau khi từ trần, người thợ rèn được tái sanh vào cõi trời 33. Và tôn giả Maha Moggallana hỏi vị thiên tử 1 đến 5, giống chuyện 54. 6. Những gì ban tặng, vật đem cho, riêng kết quả không giống thế kia. Những vật gì cần đem cúng cấp, chính riêng điều ấy tốt hơn xa. Một cây kim được con dâng cúng, đối với con kim lợi lạc to. 7. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 8. Xin trình tôn giả đại oai thần công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đó oai nghi con rực rỡ dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 9. Lâu đài thứ 2 do cúng cây kim. Dutija Suchi Vimana. Thời ấy, Đức Thế Tôn đang trú tại Rasagaha trong Trúc Lâm. Bấy giờ, một người thợ may nọ thấy một tỷ kheo vá áo với cây kim được rèn tại Trúc Lâm, bèn cúng dường vị ấy vài cây kim của mình cùng với chiếc bao. Câu hỏi được đặt cho người thợ may sau khi người ấy được tái sinh vào cõi trời 33 cũng giống chuyện trước. 1 đến 5, giống chuyện 54. 6. Kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, con được làm người giữa thế nhân, thấy một tỷ kheo vô lậu hoặc, an nhiên tâm trí chẳng mê lầm. Với ngài con có lòng thành kính, bèn lấy kim tay tự cúng dâng. 7. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 8. Xin trình tôn giả đại oai thần công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đó oai nghi con rực rỡ dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 10. Lâu đài con voi. Naga Vimana. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Savatthi trong kỳ viên. Lúc ấy tôn giả Maha Moggallana du hành lên cõi trời 33, thấy một thiên tử cưỡi một đại tượng thuần bạch cùng một đoàn tùy tùng đông đảo bay qua không gian tiến về phía tôn giả. Vị thiên tử xuống voi và đảnh lễ. Tôn giả liền hỏi vị ấy về hạnh nghiệp đã làm. 1. Ngự trên bạch tượng sáng toàn thân, thuần chủng phi nhanh thật tráng hùng, voi báu huy hoàng khăn phổ đẹp, chàng đến đây qua giữa cõi không. 2. Bên trên của mỗi chiếc ngà voi xuất hiện hồ sen nở đẹp tươi, trong tựa pha lê làn nước mát, từng đoàn nữ nhạc bước ra ngoài, giữa hoa sen khiến lòng mê mẩn, tiên chúng này đang múa tuyệt vời. 3. Hỡi chàng thiên tử đại huy hoàng, chàng đã đạt bao đại lực thần? Công đức gì xưa chàng đã tạo khi tái sinh làm một thế nhân? Vì sao thần lực chàng ngời sáng, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 4. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han. Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. 5. Tự tay con lấy 8 hoa tàn, và với thành tâm đến cúng dường. Ở tại nơi kia là bảo tháp Phật Đà Ca Diếp đại vinh quang. 6. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 7. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đó oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 11. Lâu đài con voi thứ 2. Dutiya Naga Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang trú tại Rajagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy, một đệ tử tại gia có lòng tin, sống theo giới luật, hành trì ngày Bố Tát giới, cúng dường tăng chúng và đến nghe pháp tại tinh xá, cùng đem theo các tặng phẩm. Nên khi từ trần được tái sanh lên cõi trời 33. Ở đó, một voi trắng vĩ đại phục vụ vị ấy cùng một đoàn hầu cận. Vị ấy thường đến du ngoạn trong hoa viên. Một hôm, lòng nôn nóng muốn bày tỏ niềm tri ân, vị ấy ngồi trên voi lúc nửa đêm từ thiên giới xuống Trúc Lâm, rồi đứng đó trong dáng điệu sùng kính trước Đức Thế Tôn. Tôn giả Vanggisa đang đứng hầu Thế Tôn và được Thế Tôn cho phép, bèn hỏi vị ấy. 1. Ngự trên bạch tượng đại hùng cường, chàng dạo chơi và được cả đoàn tiên nữ theo hầu quanh thượng uyển, như sao cứu hộ sáng mười phương. 2. Vì sao chàng được sắc như vậy? Vì cớ gì chàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào chàng mến chuộng? Trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 3. Hỡi chàng thiên tử đại oai thần, chàng tạo đức gì giữa thế nhân? Nhờ thế oai nghi chàng rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 4. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được Vanggisa tôn giả hỏi han, liền giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. 5. Kiếp xưa sinh giữa chốn phàm nhân, là đệ tử ngài có nhãn quang, con bỏ sát sinh loài thú vật, tránh xa thói trộm cắp tà gian. 6. Con không uống rượu chẳng sai lời, tri túc không ham muốn vợ người, thành tín con cúng dâng thực phẩm, dồi dào mọi thứ chẳng hề vơi. 7. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 8. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đó oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 12. Lâu đài con voi thứ 3. Tatija Naga Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha, ở Trúc Lâm. Thời ấy, ba vị trưởng lão A-la-hán đến một làng để an cư mùa mưa. Sau đó, đi vào Rajagaha đảnh lễ Đức Thế Tôn. Lúc đi ngang qua đồn điền mía của một bà La Môn có tà kiến, chư vị hỏi người giữ vườn: "Chúng tôi có đến Rajagaha kịp hôm nay chăng?" "Thưa tôn giả, không thể. Còn một chặng đường dài độ nửa do tuần nữa. Xin tôn giả ở lại đây và ngày mai đi tiếp." "Ở đây có chỗ nào chúng tôi có thể ở lại chăng?" "Thưa không, nhưng tôi sẽ nói cho tôn giả một chỗ." Rồi người giữ vườn ấy dựng gấp các lều tranh bằng thân mía, khúc cây, vân vân. Kẻ ấy cúng dường chư vị món cơm và nước mía. Sau bữa cơm, kẻ ấy lại tiễn đưa mỗi vị với một cây mía, vì cho rằng cái đó lấy từ phần sản phẩm của mình, nên ra về trong nỗi hân hoan và đặt hy vọng vào sự an lạc của mình mai sau. Nhưng chủ nhân khu vườn gặp chúng tăng, hỏi chư vị làm cách nào lấy được mía. Và khi nghe xong, liền đùng đùng nổi giận, chạy về vườn lấy gậy đánh người kia chết ngay với một đòn như trời giáng. Nhờ công đức trên, vị ấy được tái sanh vào hội chúng chư thiên ở Thiện Pháp Đường, làm chủ một con voi toàn trắng rất oai hùng. Cha mẹ và bà con vị ấy khóc thương khi đến dự đám tang, nhưng vị ấy giáng trần giữa mọi người trong cảnh uy nghi. Rồi một người bản chất thông minh đến hỏi thăm vị ấy về thiện sự đã làm. 1. Từ cung trời ngự xuống phàm trần, ai cưỡi trên thiên tượng trắng ngần, âm nhạc thiên đình êm dịu trổi, đón chào ngài giữa cõi không gian. 2. Có phải là thiên tử nhạc thần, sắc ca thiên chủ đại danh lừng, ngày xưa bố thí rất hào phóng, chưa biết ngài ta muốn hỏi han. Vị ấy giải thích vấn đề. 3. Chẳng phải là thiên tử nhạc thần, sắc ca thiên chủ đại danh lừng, ngày xưa bố thí rất hào phóng, ta thuộc chư thiên Thiện Pháp Đường. Người kia lại hỏi. 4. Ta hỏi ngài, này Thiện Pháp Thiên, chắp tay ta đảnh lễ trang nghiêm, việc gì ngài tạo trong nhân giới, nay Thiện Pháp Đường đã được lên. Vị ấy ngâm kệ đáp lời. 5. Ai cúng dường lều mía cỏ khô, hoặc lều bằng áo sách thô sơ, cúng dường được một trong ba thứ, lên Thiện Pháp Đường ở với ta.